Kính chào Hội Thánh, kính mời Hội Thánh đồng đứng. Tôi tiên đọc lời Chúa trong sách Mát đoạn 1 từ câu 12 đến câu 13. Tức thì Đức Thánh Linh dục Ngài đến nơi đồng vắng. Ngài ở đên đồng vắng chịu quỷ sa tăng cám dỗ 40 ngày, ở chung với thú rừng và có thiên sứ hầu việc Ngài. Kính mời Hội Thánh ngồi.
Thật vui mừng, cảm ơn Chúa vì mỗi chúng ta được đến đền thờ của Chúa để tôn vinh thánh của Chúa và chúc tụng những điều mà chúng ta được nhắc nhở qua những bài thánh ca. Cảm ơn Chúa vì ái tâm lần đầu tiên ngợi khen Chúa rất là được, rất là hay, và cũng có ơn để đàn cho hội thánh nữa. Nguyện Chúa dùng mỗi ông bà chị em của chúng ta để rồi chúng ta cũng góp phần trong sự tôn vinh và góp phần làm những công việc khác của Chúa. Buổi sáng hôm nay tôi xin được cầu nguyện một số vấn đề của Hội Thánh Chúa Chung cũng như những dịch bệnh đang lây tại Sydney cũng như Melbourne và các nơi khác. Xin chúng ta cùng hướng lòng về Chúa. Kính lạy Chúa, yêu dấu của chúng con đến với Ngài với lòng tạ ơn vì sự gìn giữ của Ngài trên con dân của Chúa, mỗi người chúng con. Và buổi sáng hôm nay, Chúa đưa đường ông bà anh chị em chúng con đến nơi bày chân của Ngài để cùng tôn vinh danh thánh của Chúa, cùng ngợi khen về tình yêu của Ngài và cảm ơn Chúa luôn luôn vì sự gìn giữ của Ngài. Chúng con cũng cảm ơn Chúa vì sự quan phòng của Ngài. Chúa có gìn giữ con dân của Chúa và những người trong hội thánh của Ngài và những ông bà anh chị em chúng con trong thời dịch bệnh này cũng được sự bình an. Chúa ơi, chúng con cũng cầu nguyện cho những người đồng bào của chúng con tại New South Wales, tại Victoria và những nơi khác cũng đang vào những dịch bệnh, lâm vào những dịch bệnh. Xin Chúa cũng đến thăm viếng, xin Chúa chữa lành để những dịch bệnh này được cắt đi, để lòng của người dân cũng được sự bình an và con dân của Chúa được trở lại sự bình thường để đến thờ phượng Chúa chung với chúng con. Chúng con tạ ơn Chúa vô cùng. Chúng con cũng đến với Chúa qua lời của Ngài chốc lát nữa đây. Nguyện Chúa cho chúng con sự bình an trong tâm lòng, cho những sự vướng bận nào xin Chúa cắt đi, để chúng con hướng lòng và tâm trí của chúng con lắng nghe lời của Chúa, để Chúa dạy cho chúng con sống bởi lẽ thật của Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài và kính dâng mọi điều trong nơi cha cha và cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Kính thưa Hội Thánh, đề tài của chúng ta buổi sáng hôm nay là Chúa Giêsu chịu cám dỗ trong Mát đoạn 1 câu 12 đến câu 13. Tôi xin được tóm tắt phần hai câu này như sau. Đức Thánh Linh Chúa Giêsu đưa vào trong đồng vắng để chịu cám dỗ. Đây là điều quan trọng với chúng ta. Chúng ta coi lại câu hỏi này: Ngài có thể chịu nổi không? Nhiều người đã sa ngã, họ không đứng nổi trước sự cám dỗ như chúng ta thấy Adam và Eva đã sa ngã. Vua David cũng đã sa ngã sự cám dỗ. Sự cám dỗ đến với Chúa Giêsu trước khi Ngài thi hành chức vụ nhằm ngăn trở chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Trong lúc Chúa Giêsu bị cám dỗ, có thiên sứ hầu việc Ngài, thêm sức cho Ngài. Chúa Giêsu đắc thắng sự cám dỗ của ma quỷ sau đó. Chúng ta tiếp tục chuyển sang sách Tin Lành Mát. Chúng ta đã quan sát Chúa Giêsu khi Ngài bắt đầu chức vụ trên đất của Ngài. Văn Báp Tít đã loan báo về sự đến của Ngài trong các câu 7 và 8. Rồi thế, Chúa Giêsu xuất hiện với sự chịu phép báp têm trong các câu 9 và 11. Chúa Giêsu đã chịu phép báp têm không phải để làm sạch Ngài bất cứ tội lỗi nào, vì Ngài chẳng có tội lỗi nào để làm sạch cả. Chúa Giêsu chịu phép báp têm để công khai tiếp nhận sứ mệnh của Cha Ngài làm cứu Chúa của thế gian. Không lâu sau, khi Ngài chịu pháp tem, Chúa Giêsu đã được Thánh Linh của Đức Chúa Trời sức dầu để phục vụ. Và Chúa Giêsu nghe thấy giọng nói của Cha Ngài, công nhận Ngài là con Đức Chúa Trời và tán thưởng từng nhiều phương diện. Mấy câu Kinh Thánh buổi sáng hôm nay, chúng ta tỏ ra phần sửa soạn của Đức Chúa Giêsu Christ lãnh lấy sứ mệnh và phục vụ của Ngài cho nhân loại sa ngã. Sau khi Ngài chịu phép báp têm, Thánh Linh của Đức Chúa Trời dục Chúa Giêsu vào trong đồng vắng. Kính thưa Hội Thánh, chữ dục là một chữ rất mạnh. Nó có ý đưa hoặc là hay đẩy vào. Chữ này không có ý nói Chúa Giêsu đã bị buộc phải làm theo ý chỉ của Đức Chúa Cha. Ý muốn nói rằng Thánh Linh của Đức Chúa Trời tác động vào Chúa Giêsu theo một tư thế rất mạnh mẽ rồi đưa Ngài vào đồng vắng để chịu sự cám dỗ. Tôi rất thích cái phân đoạn Kinh Thánh này vì Đức Chúa Giêsu đã nếm trải thời gian cám dỗ và Ngài trở ra với sự đắc thắng ở bên kia. Mỗi người trong phòng nhóm của chúng ta ngày hôm nay đều đối diện với sự cám dỗ của đời này. Chúng ta cần sự giúp đỡ khi cám dỗ đến với chúng ta, vì không như Chúa Giêsu, chúng ta sẽ thất bại trong lĩnh vực này nhiều hơn là thành công. Phân đoạn này khiến cho nhiều sự giúp đỡ và hy vọng có cần khi thời điểm cám dỗ đến. Chúng ta hãy nhìn vào mấy câu này rồi xem xét sự cám dỗ của người đầy tớ. Câu chuyện mà Mác đã nói tới sự cố này rất là hạn hẹp. Chúng ta sẽ nhờ đến chứng cớ của sách Ma-thi-ơ để giúp cho chúng ta thấy và hiểu rõ về sự cám dỗ của Ngài. Cho phép tôi chỉ ra cho Hội Thánh một số chi tiết trong sự cám dỗ của Chúa chúng ta. Chúng ta có thể giúp đỡ cho chính đời sống của chúng ta khi chúng ta đối diện với những sự cám dỗ trong chính đời sống của mình. Điểm thứ nhất là thời điểm. Thời điểm sự cám dỗ của Ngài trong câu 12 có từ ngữ tức thì, khiến cho chúng ta nhìn biết rằng sự cám dỗ Chúa Giêsu đã đối diện trong đồng vắng đã diễn ra khi pháp báp têm của Ngài đã hoàn tất. Không có một sự chậm trễ nào hết. Một phút Chúa Giêsu nghe thấy sự tán thưởng của Đức Chúa Cha. Sau khi nhận lãnh sự sức dầu của Đức Thánh Linh và khẳng định việc nhận lãnh sứ mệnh của Ngài, phút kế đến đó, Ngài thấy mình buộc phải vào thời điểm của sự cám dỗ. Có một bài học quan trọng tại đây dành cho con cái của Đức Chúa Trời. Chúng ta rất dễ bị tấn công khi chúng ta bước ra khỏi thời điểm đắc thắng lớn lao. Satan thích tấn công chúng ta khi chúng ta nghĩ chúng ta là người mạnh nhất trong phần thuộc linh. Điều này đã dạy dỗ rất trong Kinh Thánh. Trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 10 câu 12, vậy thì ai tưởng mình đứng hãy giữ kẻo ngã. Hãy nhìn xem Ê-li trên núi Cạc Bên, ông đưa ra một lời cầu nguyện ngắn và lửa của Đức Chúa Trời đã giáng xuống thiêu đốt của lễ thiêu. Ông lại bắt lấy 500 tiên tri, ba anh rồi khiến họ phải chịu chết. Ông lại cầu xin nữa và trời mưa xuống lần đầu tiên trong 3 năm rưỡi hạn hán. Thậm chí ông chạy trước xe ngựa của vua Ahab trên đường trở về thành Samari. Ê-li đang trên đỉnh cao của cuộc đời của ông. Trong vòng không đầy 24 tiếng đồng hồ, cứ chạy mãi, Giê-sa-bên gửi đến ông một lời rằng bà sẽ làm cho ông y một việc mà ông đã làm cho các tiên tri thành ba anh. Mà các vua nhất đoạn 19 câu 2, Giê-sa-bên bèn liền sai một sứ giả gửi nhắc đến Ê-li: nếu ngày mai vào giờ này mà ta không giết ngươi như ngươi đã giết các tiên tri thì nguyện các thần phạt ta nặng nề. Thế rồi Ê-li sẽ làm gì? Có phải ông nhớ đến quyền năng tể trị của Đức Chúa Trời rồi đáp: coi thử Giê-sa-bên, Đức Chúa Trời có thể xử ngươi như thế nào? Không, thưa hội thánh, ông đã bỏ chạy trong sự sợ hãi. Hãy tỉnh thức khi chúng ta hưởng một sự đắc thắng, thuộc linh lớn đau, hay gắn bó với Đức Chúa Trời trong mọi việc thiện, tốt đẹp nào đó. Chúng ta nên nghĩ rằng chúng ta là người vô địch, là đã đạt tới một vị trí nào đó mà ma quỷ không có thể đụng đến chúng ta. Khi suy nghĩ như thế, chúng ta đã đang đối mặt với sự cám dỗ rồi đó. Bao nhiêu người đã đối diện với sự cám dỗ trong buổi sáng thờ phượng hôm nay? Satan cũng sẽ đến khi chúng ta mệt mỏi và yếu đuối, mà chính Chúa Giê-xu cũng rơi vào trong trường hợp này. Chúng ta cùng bước qua phần thứ hai là nơi chốn. Nơi chốn của sự cám dỗ của Ngài trong câu 12. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Chúa Giê-xu đã được đưa vào trong đồng vắng. Người Do Thái nhìn xem đồng vắng là một nơi rất nguy hiểm. Tối tăm là nơi ma quỷ ở. Đối với họ, đồng vắng tiêu biểu cho mọi sự xấu xa và bị phân cách đối với Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu bị đưa vào trong đồng vắng để đánh trận với ma quỷ ngay trên lãnh địa của nó. Chúa Giê-xu đã vây lấy lãnh địa của ma quỷ khi Ngài giáng sinh vào thế gian này. Thưa hội thánh, Satan là chúa của đời này. Trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 4 câu 4: cho những kẻ chẳng tin mà chúa đời này đã làm mù lòng họ, hầu cho họ không trông thấy sự vinh hiển chói lối của tin lành Đấng Christ là ảnh tượng của Đức Chúa Trời. Khi chúng ta vào thế gian này, Ngài đã tiên chiến với ma quỷ và đưa chiến trận đến với Satan. Trong sự cám dỗ và những sự tiên chiến giữa Chúa Giê-xu và Sa-tan đã được dạch ra ngay từ đầu. Sự cám dỗ của Chúa Giê-xu đã phục vụ ba mục tiêu. Mục tiêu thứ nhất là ma quỷ đã nhận đúng nó đang đối diện với ai. Điểm thứ hai, Đức Chúa Con kinh nghiệm khả năng của Đức Chúa Cha quan phòng trên Ngài. Điểm thứ ba, chúng ta có thể nhìn thấy có sự trợ giúp cho chúng ta khi chúng ta đối diện với thời điểm cám dỗ của chính mình. Kính thưa hội thánh, Chúa Giê-xu đã chịu đựng sự cám dỗ. Ngài ban năng lực giúp chúng ta khi chúng ta đối diện với sự cám dỗ trong cuộc sống mà chính chúng ta đang đối diện. Hebrew đoạn 2 câu 18 có chép: vả vì chính mình Ngài chịu khổ trong sự cám dỗ nên có thể cứu những kẻ bị cám dỗ vậy. Cảm ơn Chúa vì điều đó. Chúng ta cùng bước qua phần thứ ba. Mục đích của sự cám dỗ của Ngài trong các câu 12 và 13. Mục đích thứ nhất, chức năng sự cám dỗ trong đó cho thấy Chúa Giêsu đang đánh trận với ma quỷ. Như thế Mác may mắn thực lại cho chúng ta biết rằng Thánh Linh của Đức Chúa Trời, Ngài là đấng đã khiến Chúa Giêsu phải vào đồng vắng. Khi những sự cám dỗ về điều ác đến, chúng không hề đến từ tay của Đức Chúa Trời đâu. Mà Gia-cơ đoạn 1 câu 13 chép như sau: chớ ai đương bị cám dỗ mà nói rằng ấy là Đức Chúa Trời cám dỗ tôi, vì Đức Chúa Trời chẳng bị sự ác nào cám dỗ được, và chính Ngài cũng không bị cám dỗ ai. Đức Chúa Trời không hề đưa người ta vào tội lỗi bao giờ. Ngài đang giải cứu chúng ta ra khỏi tội lỗi của tội ác. Mà Cô-rinh-tô nhất đoạn 10 câu 13 chép như sau: Những sự cám dỗ đến cho anh em chẳng có sự nào quá sức loài người. Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài chẳng hề cho anh em bị cám dỗ quá sức mình đâu. Nhưng trong sự cám dỗ, Ngài cũng mở đàn ra khỏi để cho anh em có thể chịu được. Tuy nhiên, Ngài đưa chúng ta vào thời kỳ thử thách. Ngài đang làm điều này không để khiến cho chúng ta thất bại, mà để chúng ta lớn lên trong Chúa. Ngài biết rõ chúng ta làm hết sức mình để được lớn lên khi áp lực gia tăng. Đức Chúa Trời sẽ không đưa chúng ta vào thời điểm thử thách để phạm tội, mà Ngài đưa chúng ta vào thời điểm thử thách để chúng ta có thể lớn lên. Giống như hỏi Joseph về lý do tại sao ông kết thúc trong cái hố kia, mà Sáng Thế Ký đoạn 37 câu 50 nhắc cho chúng ta biết về sự cám dỗ. Đức Chúa Trời sẽ không hề buộc chúng ta phải phạm tội đâu, nhưng Ngài đã đặt chúng ta trong chỗ mà ở đó đức tin sẽ được thử nghiệm. Satan sử dụng những thời điểm này để cám dỗ chúng ta. Kính thưa Hội Thánh, chúng ta đã học qua những điểm thấy về sự cám dỗ. Bước đến chúng ta qua sự cô độc. Mục đích thứ hai là sự cô độc. Trong chỗ đồng vắng đó, Chúa Giêsu đã cắt dứt khỏi bạn bè và gia đình. Ngài bị khóa lại trong một thời gian để Ngài chịu thử nghiệm. Chúng ta thấy bạn hữu duy nhất của Ngài đó là thú rừng, thiên sứ và ma quỷ là đối thủ của Ngài. Chúng ta biết lý do tại sao Mác nhắc tới thú rừng. Chúng ta không biết lý do nào mà ông lại nhắc đến thú rừng. Có thể ông đã nhắc tới để nhấn mạnh sự kiện Chúa Giêsu đã ở trong nơi trọ chỉ có thú quen mà thôi. Sa mạc trong thời Chúa Giêsu chỉ có những bầy sư tử, linh cẩu, lợn rừng và chó rừng ở đó mà thôi. Đây là những lời thú dữ ham tìm mồi lén bám theo Chúa Giêsu. Có người tin rằng có loài thú này đã nhận ra đấng tạo hóa của chúng và đã đến gần với Ngài trong những khi bị cám dỗ. Các thiên sứ không cung cấp đồ ăn cho Ngài cho tới khi chừng sự cám dỗ của Ngài đã xong. Trong Ma-thi-ơ đoạn 4 câu 11, từ ngữ hầu việc cũng chính là chữ được dịch ra là chấp sự, có ý nói hầu bàn, dọn thức ăn, đồ uống cho khách. Nhưng họ đã ở với Ngài trong những ngày cám dỗ, họ đã giao thông với Ngài và cung ứng cho Ngài sự ủng hộ về tình cảm, về thuộc linh và lý trí suốt thời gian đó. Thánh Linh của Đức Chúa Trời cũng có mặt ở đó để cung ứng cho Chúa Giêsu sự yên ủi trong suốt thời gian cám dỗ này. Đức Thánh Linh được gọi là Đấng Yên Ủi trong sách Giăng đoạn 14 câu 16. Từ ngữ Đấng Yên Ủi là đề cập Đấng đứng một bên người khác để cung ứng sự trợ giúp và yên ủi. Tất nhiên, ma quỷ cũng ở đó, hắn ở đó để nhìn xem Chúa Giêsu bị thất bại. Hắn đã đến để đánh hạ Chúa Giêsu rồi đánh bại Ngài nếu hắn có thể. Bao nhiêu lần trong suốt 40 ngày, Satan đã nói với Chúa Giêsu là chẳng có ai quan tâm đâu. Bao nhiêu lần nó nói với Chúa Giêsu biết là dại dột dường nào một khi Ngài đem lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời. Bao nhiêu lần nó chỉ ra thật sự là Chúa Giêsu chỉ có một mình, chẳng có đồ ăn, thức uống và bạn hữu nào cả. Kính thưa Hội Thánh, có nhiều lúc trong cuộc đời chúng ta cảm thấy như chúng ta đang đi một mình, đi ngang qua những sự khó khăn trong cuộc sống của chúng ta, dường như kẻ duy nhất có mặt quanh đó là ma quỷ mà thôi. Nó đến quanh đó để làm cho chúng ta như những gì nó đã làm cho Chúa Giêsu vậy. Nó đến để nhiếc móc chúng ta, rồi thách thức niềm tin của chúng ta quyết tâm đến với lẽ thật của Ngài. Thậm chí dường như chúng ta chỉ có một mình. Không phải như vậy đâu, ông bà anh chị em ơi. Các thiên sứ của Chúa có mặt tại đó để đặng phục vụ cho chúng ta theo cách phương thức mà chúng ta không nhìn biết cho tới chừng khi chúng ta về đến thiên đàng với Ngài. Mà Hebrew đoạn 1 câu 14 có nhắc đến. Chính mình Chúa có mặt ở đó. Thậm chí khi chúng ta không hề thấy Ngài, nhận định được Ngài hay cảm nhận Ngài, Ngài vẫn có mặt ở đó để giúp đỡ cho chúng ta. Hebrew đoạn 13 câu 5. Ngài đang ở trong chúng ta, Ngài đang ở với chúng ta. Ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu, ta không để các ngươi mồ côi đâu, ta sẽ đến cùng các ngươi, còn ít lâu thế gian chẳng thấy ta nữa, nhưng các ngươi sẽ thấy ta vì ta sống, thì các ngươi cũng sẽ sống. Giăng đoạn 14 từ câu 16 đến câu 18, có chém. Kính thưa Hội Thánh, Chúa chúng ta biết phải giúp đỡ cho những ai đang cô độc. Là thế nào rồi? Ngài đang có mặt với chúng ta đó. Mục đích thứ ba là thời điểm. Thời lượng. Thời lượng lần cám dỗ này đã kéo dài trong 40 ngày. Con số 40 trong Kinh Thánh được sử dụng để chỉ thời gian cám dỗ, thời gian quản chế và thời gian chuẩn bị. Israel đã tốn 40 năm trong đồng vắng. Môi-se đã tốn 40 năm ở đằng sau sa mạc để chịu luyện tập. Các thám tử tốn 40 ngày dò xét xứ Canaan. Những trận mưa đổ xuống trên đất 40 ngày đêm trong nạn lụt. Vì thế, con số 40 là con số được gắn với sự cám dỗ và thử thách. Matthew cho chúng ta biết rằng Chúa Giêsu đã kiêng ăn trong 40 ngày. Matthew đoạn 4 câu 2, Ngài cũng để ra thời gian tương giao mật thiết với cha của Ngài. Ngài đang tự mình chuẩn bị về mặt thuộc linh cho sự xuất hiện hầu đến của Satan thả lỏng, những sự cám dỗ của hắn. Chúa Giêsu đã sẵn sàng cho sự cám dỗ. Kính thưa Hội Thánh, lần cám dỗ này kéo dài 40 ngày cho Chúa Giêsu. Chúng ta không hề biết thời điểm cám dỗ của chúng ta sẽ là bao lâu khi chúng ta đến trên đời sống hàng ngày của chúng ta. Và chúng ta sẽ phải sửa soạn và khắc phục chúng trong ân điển của Đức Chúa Trời. Và chúng ta không biết các trận chiến sẽ khó nhọc dường nào, nhưng chúng ta có lời của Ngài. Ngài sẽ giúp đỡ cho chúng ta vượt qua khỏi mọi sự cám dỗ mà trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 12 từ câu 7 đến câu 10. Chúng ta sang mục đích thứ tư là gánh nặng. Gánh nặng. Mác chỉ nói cho chúng ta biết Chúa Giêsu chịu quỷ Sa-tăng cám dỗ. Nói như vậy ám chỉ rằng Ngài bị ma quỷ tấn công trong suốt thời gian 40 ngày đêm. Ma-thi-ơ cho chúng ta biết ở phần cuối của 40 ngày ấy, khi Chúa Giêsu yếu sức do kiêng ăn, Sa-tăng đã đến nghịch lại với Ngài với cuộc công kích mạnh mẽ để làm Chúa yếu đi. Một lần nữa bài học ở đây dành cho Chúa Giêsu. Sa-tăng muốn chúng ta bắt lấy con đường an nhàn, không đau đớn. Nó hứa với chúng ta một con đường dễ dàng nếu chúng ta chịu để nó trở thành ông chủ của chúng ta, để cai trị đời sống của chúng ta. Nhưng nếu ông bà anh chị em nhường cho ma quỷ 1 cm, chỉ 1 cm thôi, nó sẽ trở thành ông chủ của chúng ta đó. Phải cẩn thận điều này. Ý chỉ của Đức Chúa Trời ấy là chúng ta bước theo lối của Ngài và chúng ta tin cậy Ngài. Ngài ban cho chúng ta những việc Ngài muốn đem vào đời sống của chúng ta trong thì giờ thuận tiện của Ngài. Thi Thiên đoạn 37 câu 5 có chép như sau: Hãy phó thác đường lối mình cho Đức Giê-hô-va và nhờ cậy nơi Ngài thì Ngài sẽ làm thành việc ấy. Phần cuối cùng là kết quả. Kết quả đắc thắng trong sự cám dỗ. Kính thưa Hội Thánh, trong Luca đoạn 4 câu 13 chép: Ma quỷ dùng hết cách cám dỗ Ngài rồi, bèn tạm lìa Ngài. Đây chắc chắn chẳng phải là lần gặp gỡ sau cùng mà Chúa Giêsu đã có đối với ma quỷ. Chắc chắn Ngài sẽ đánh bại Sa-tăng cho đến đời đời khi Ngài chịu chết trên thập tự giá. Nhưng ở đây, trong sự cám dỗ của Ngài, Chúa Giêsu đã đắc thắng một trận đại thắng với Sa-tăng rồi. Cần phải nói ra ở đây rằng sự cám dỗ của Chúa Giêsu không phải là nỗ lực để khiến Ngài phạm tội. Đức Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời ở trong xác thịt loài người, và phạm tội là việc không có thể được đối với Ngài. Kinh Thánh có nói rất rõ điều này. Thứ nhất, Ngài chẳng biết đến tội lỗi. Thứ hai, Ngài chẳng phạm tội. Mà Hebrew đoạn 4 câu 15 có chép: Vì chúng ta không có thấy Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm chẳng có thể cảm thương sự yếu đuối chúng ta, bèn có một Thầy Tế Lễ bị thử thách trong mọi việc cũng như chúng ta, song chẳng phạm tội. Điểm thứ ba, Ngài chẳng có một tội nào hết. Tuy nhiên, Ngài chịu cám dỗ trong từng phương thức mà nhân loại đã bị cám dỗ. Văn nhất đoạn 2 câu 16 đã chép: vì mọi sự trong thế gian, sự tham mê của xác thịt, sự mê tham của mắt, sự kiêu ngạo của đời đều chẳng từ cha mà đến, nhưng từ thế gian mà ra. Ngài bị cám dỗ trong lãnh vực xác thịt, trong lãnh vực tình cảm, trong lãnh vực thuộc linh, giống như chúng ta bị cám dỗ vậy. Nếu Ngài không thể phạm tội, sự cám dỗ của Ngài có thật không? Phải, sự cám dỗ ấy rất thật. Sự cám dỗ của Chúa Giêsu không phải đem xem Ngài có phạm tội hay không, mà để chứng minh rằng Ngài không thể phạm tội. Ngài đã chứng minh rằng Ngài là con vô tội của Đức Chúa Trời trong đồng vắng đó, mà còn là con chiên của Đức Chúa Trời, là đấng đã cắt tội lỗi thế gian đi. Chúng ta xem trong văn nhất đoạn câu 29, chúng ta sẽ thấy rõ. Và đó là đắc thắng trong sự cám dỗ. Kính thưa Hội Thánh, làm sao chúng ta đạt được chiến thắng trong chiến trận của chính mình chúng ta với sự cám dỗ? Hãy quan sát Chúa Giêsu trong sự cám dỗ của Ngài có thể giúp chúng ta trong sự cám dỗ của chúng ta không? Ngài đã chiến thắng sự chết và ban sự cứu rỗi đời đời cho những ai tin Ngài. Về phương diện con người, Chúa Giêsu giống như chúng ta, Ngài kinh nghiệm sự yếu đuối của chúng ta và Ngài từng trải những sự cám dỗ như chúng ta. Như là một trong điều khiến Ngài trở thành thầy tế lễ thượng phẩm đáng tôn đem lại sự cứu rỗi cho chúng ta. Nếu chúng ta đắc thắng trong sự cám dỗ của chúng ta với xác thịt và ma quỷ, chúng ta cần phải biết rằng chúng ta đang sống một đời sống được Thánh Linh của Đức Chúa Trời cai quản chúng ta, được đầy dẫy lời của Đức Chúa Trời, vì chúng ta sống trong lời của Chúa. Mà Chúa Giêsu đáp: có lời chép rằng người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời. Hết thảy chúng ta đều cần sự trợ giúp trong Chúa nếu chúng ta hôm nay chịu tiếp nhận ơn đấy. Ơn đó là Ngài đang đợi để cứu ông bà chị em nếu chúng ta bị hư mất trong sự cám dỗ. Ngài đang trông đợi để tha thứ cho ông bà chị em nếu chúng ta đã sa ngã trong sự cám dỗ. Trái lại, trong mọi sự đó, chúng ta nhờ đấng yêu thương mình mà thắng hơn mọi phần. Tạ ơn Chúa vì lời của Chúa đã nhắc nhở cho mỗi ông bà chị em của chúng ta qua lời của Ngài, để chúng ta sống và đẹp lòng Chúa và luôn thắng sự cám dỗ của đời này.